Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 41, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 13 tháng 6 năm 1998. Xin mời xem kinh bản trang 12. Bắt đầu xem từ vị Bồ Tát thứ bảy, Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê Bồ Tát Ma Ha Tát. Vị Bồ Tát này là tượng trưng cho đại trí tinh tấn. Trong đức hiệu này có tinh tấn, có trí huệ. Kim Cang là tượng trưng cho trí huệ bát nhã. Còn một chữ tề, chữ tề này là tượng trưng cho thọ mạng. Trong danh hiệu này có tinh tấn, có trí huệ, có trường thọ, là có ba ý nghĩa này. Trong đức hiệu của Bồ Tát chúng ta phải nên học tập. Đây là chân thật trí huệ. Chỉ có trí huệ thì mới có thể tinh tấn. Tấn là tiến bộ, tinh là tinh thuần mà không tạp loạn. Có tiến bộ như vậy thì mới gọi là tinh tấn. Từ trong tiêu chuẩn Phật Pháp mà quan sát, người thế gian cũng có hiện tượng tiến bộ, nhất là trong xã hội hiện nay. Khoa học kỹ thuật phát triển, trong tục ngữ thường nói mỗi ngày một đổi mới, không ngừng đang nghiên cứu, không ngừng đang phát triển. Trong khoa học mũi nhọn, cứ mỗi 3 tháng thì có tiến bộ rất rõ rệt. Sự tiến bộ của họ có phải là tinh tấn hay không? Nếu theo trên công nghiệp cơ khí mà nói, cũng được gọi là tinh xảo, tinh tế, tỉ mỉ. Thế nhưng trong Phật Pháp nói tinh không phải là chỉ cho cơ khí, mà là chỉ cho nhân tâm của chúng ta. Cơ khí có thể đạt đến tinh thuần, thế nhưng lòng người vẫn còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cũng tức là nói, bất luận khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ đến mức độ nào, vẫn không thể thoát khỏi sanh tử lục đạo luân hồi, phiền não vọng tưởng càng ngày càng nhiều, hầu như không có cách nào giải quyết được. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng điểm này, đặc biệt là đời cận đại máy vi tính phát triển. Có nhiều người thường hay nói tương lai máy vi tính có thể thay thế đầu não của con người. Chuyện này chúng ta tạm thời không bàn đến, có thể phát triển thành sự thật hay không? Nếu chúng ta bình tĩnh mà quan sát hậu quả của nó thì không phải là chuyện tốt. Nếu một ngày nào đó máy vi tính thật sự thay thế đầu não của con người, lúc đó con người không cần suy nghĩ tất cả vấn đề, thì đầu não của con người trở nên chậm chạp, dần dần thì trở thành vô tri, ngu đần. Đến lúc đó, thế giới này là thế giới gì? Máy vi tính trở thành làm chủ nhân loại, mà nhân loại trở thành nô tỳ của máy vi tính. Cái hiện tượng này, nếu nói một cách khó nghe, thì nhân loại xa xuống đến súc sanh đạo, làm sao giống con người? Con người là thông minh nhất trong vạn vật. Chúng ta không hy vọng nhìn thấy cái hiện tượng như vậy. Thế nhưng cái hiện tượng này cứ mãi đang phát triển. Chúng ta không thể không biết những chuyện này. Chúng ta trở lại xem trong Phật Pháp. Phật nói tâm thanh tịnh, đây là chân tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Máy vi tính không thể sánh bằng. Máy vi tính có thể sánh với vọng tâm của chúng ta, nhưng không thể sánh bằng chân tâm. Vọng tâm cũng có trình độ cao thấp khác nhau. Máy vi tính có thể sánh với vọng tâm của người trung hạ. Vọng tâm của người bậc thượng thì nó không thể sánh bằng. Những bậc thượng nào dùng vọng tâm là hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật của trong thập pháp giới, họ vẫn còn dùng vọng tâm, nhưng là vọng tâm bậc thượng. Đây là máy vi tính không thể sánh bằng. Chúng ta nhất định phải luôn luôn tự tin mình. Tự tin mình có trí huệ vô lượng, có đức năng vô lượng. Nếu máy vi tính mà so với trí huệ đức năng trong tự tánh thì như bộn nhỏ gặp bộn lớn, kém quá xa. Cho nên mục tiêu thật sự học Phật của chúng ta là làm thế nào khai thác trí huệ và bản năng trong tự tánh. Trong ba điều này, quan trọng nhất là tinh tấn. Quý vị mà hiểu được hai chữ tinh tấn này thì đối với việc tu học của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn lao. Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường nói, thiện căn của thế gian có ba loại: tức không tham, không sân, không si. Tất cả thiện pháp của thế gian đều từ ba cái gốc này sanh ra, cho nên gọi là tam thiện căn. Thiện căn của xuất thế gian chỉ có một loại. Là loại nào? Là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát hiểu được tinh tấn. Chúng tôi xin nói một cách cạn cợt, tấn thì dễ hiểu, tinh thì rất khó hiểu. Nếu chúng ta dùng đề kinh Đại Phương Quảng của bổ kinh, của bổn kinh mà nói, và trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị nên biết trong kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác chính là trong kinh Hoa Nghiêm nói Đại Phương Quảng. Tương ứng với điều này thì gọi là tinh. Quý vị không ngừng nâng cao cảnh giới của mình thì nhất định sẽ tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Sự tiến bộ này thì gọi là tinh tấn. Nếu trái với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm giác thì sự tiến bộ này không gọi là tinh tấn. Chúng ta lấy cái này làm tiêu chuẩn thì mọi người đều dễ hiểu. Thật sự tinh tấn chẳng những sanh trí huệ và lại đại phước báo hiện tiền. Đại phước báo này chính là ở chỗ này nói trường thọ. Kế tiếp là vị Bồ Tát thứ 8, Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương có nói Hương Quang Trang Nghiêm. Chữ hương này nếu nói cạn là giới định chân hương. Còn như nói sâu một chút, trong Phật Pháp thường nói ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân hương, chúng ta cúng Phật thì hương tức là nhang được dùng nhiều nhất. Thế nhưng quý vị nhất định phải biết hương là biểu pháp, không phải đốt nhiều nhang thì Phật Bồ Tát sẽ phù hộ cho quý vị nhiều một chút, không phải là ý nghĩa này. Hương là tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa. Thông thường lúc giảng kinh giới thiệu với mọi người cạn cợt nhất thì nó tượng trưng cho tín hương. Hay nói cách khác, chúng ta muốn truyền đạt tâm ý của mình cho Phật Bồ Tát và Thiên Long Quỷ Thần, điều đầu tiên chính là đốt hương. Họ ngửi được mùi hương thì biết chúng ta muốn làm những gì. Cho nên hương là tượng trưng cho tính. Thật tại mà nói, vào thời cổ xưa, trong thời thượng cổ cũng đốt hương làm tinh. Lúc đó con người cũng biết dùng khói để truyền đi tin tức. Ở Trung Quốc, nếu quý vị có đi du lịch sang Trung Quốc, nhất định sẽ đến xem Vạn Lý Trường Thành. Trường Thành là phòng ngự quân sự của quốc gia thời cổ xưa. Cứ mỗi một khoảng cách thì có một đài phong quả.
Quý vị nghĩ xem, họ dùng đài phong quả đó để làm gì? Thật tại mà nói, cùng với chúng ta dùng lư hương chẳng có khác nhau. Họ đốt lửa thì khói truyền đi tinh tức, tốc độ truyền đi cũng rất là nhanh chóng. Trong mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể biết được tin tức bên ngoài xa mấy ngàn dặm. Đây là trạm truyền tin báo động. Ngoại trừ truyền đạt tin tức ra, trong Phật Pháp đặc biệt dùng hương tượng trưng cho giới hương, định hương. Chúng ta đọc trong bài kệ Tán Phật có giới định chân hương. Trong ngũ phần pháp thân là nói giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Đây là ngũ phần pháp thân hương. Do đây mới biết, khi chúng ta nhìn thấy khói hương, làn khói bay lên không trung, ngửi được mùi hương, thì chúng ta có lòng tin, biết được trì giới, tu định, cầu giải thoát, để thành tựu giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến chính là trí huệ bát nhã. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được nhang là biểu pháp, thì đốt một cái nhang này tự chúng ta thật sự có lợi ích. Phật dùng rất nhiều đạo cụ để biểu pháp, là thời thời khắc khắc đánh thức cho chúng ta, khiến cho chúng ta thấy sắc nghe tiếng, cũng không quên tu đạo, cũng không quên đem tâm an trụ trong đạo. Ở phần trước đã có giới thiệu với quý vị về đạo tràng, cư sĩ Duy Ma nói về đạo tràng. Tính tâm là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, tu định là đạo tràng. Tâm của chúng ta an trụ trong đạo tràng, đạo tràng thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên hương là có ý nghĩa này. Diệm là hỏa diệm, cái đến là chữ quang, có thể hợp lại mà nói là tượng trưng cho trí huệ. Tại vì sao? Có giới định thì chắc chắn sanh trí huệ. Chẳng những sanh trí huệ, vả lại là trí huệ tối cao. Chữ tràng là tượng trưng cho trí cao, rất là sáng suốt, trí huệ rất cao siêu. Tràng là trang nghiêm đạo tràng. Cách thức trang nghiêm này các đồng tu nhất định phải biết. Ở phần trước đã có nói qua, hôm nay xin lặp lại, vì hôm nay có số đồng tu sơ học mới đến, chưa nghe qua phần trước. Cõi nước của Phật chính là xã hội hiện nay của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ trang nghiêm xã hội của chúng ta, trang nghiêm quốc gia này của chúng ta, khiến cho xã hội càng tốt đẹp, cuộc sống của mọi người càng được hạnh phúc, càng được mỹ mãn. Dùng phương pháp gì? Dùng hương quang. Hương quang là hương quang tâm địa của chúng ta. thì mới có thể đạt đến hiệu quả này. Kế tiếp vị Bồ Tát là Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Minh Đức Thâm, bốn chữ này có đức, có huệ, có trí huệ, có đức hạnh thì mới có thể gọi là Đại Minh Đức Thâm. Mỹ Âm là lời nói âm thanh, đây là nói ý nghĩa của âm thanh mỹ mãn. Lời nói là một trong của âm thanh. Âm thanh bao gồm lời nói, nhưng lời nói không thể bao gồm âm thanh. Lấy trí huệ phổ chiếu, đức hạnh chính là hạnh Bồ Tát. Chúng tôi thường nói tam phước, lục độ, thập nguyện. Trong bổn kinh có nói thập ba la mật. Đây là đức hạnh trí huệ của Bồ Tát. Từ trong đức năng trí huệ sanh ra âm thanh hòa nhã, Ngài Văn Thù Bồ Tát tại trong Hội Lăng Nghiêm, Ngài chọn viên thông cho chúng ta. Ngài nói rằng giáo thể ở cõi này nghe âm được thanh tịnh. Vào thời xưa chúng ta đọc trong lịch sử có ghi chép có người nghe âm thanh mà đột nhiên được khai ngộ. Có thể nói âm thanh là ngôn ngữ cùng chung của tất cả chúng sanh. Có lúc chúng ta dùng lời nói rất khó truyền đạt ý nghĩa của mình, đặc biệt là những quốc gia không đồng ngôn ngữ, cần phải có phiên dịch. Thế nhưng nghe âm nhạc thì không cần phiên dịch. Bất luận là nhạc giao hưởng của phương Đông hoặc là nhạc giao hưởng của phương Tây, tùy chúng ta dùng nhạc khí khác nhau, nhưng chương nhạc diễn tấu ra khiến cho người nghe cũng cảm động, không cần phải phiên dịch. Chư Phật Bồ Tát đối với việc này, các ngài biết được rất sâu, rất thấu triệt. Các ngài biết chúng sanh thích nghe, thích xem âm nhạc, ca múa, hí kịch, có thể thưởng thức âm nhạc. Đây là loại âm nhạc hay nhất. Kế đến là ca múa và hí kịch, có thể nói là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Thật sự chương nhạc, âm nhạc, đây là đối với những người có thượng căn lợi trí. Chư Phật Bồ Tát biết được. Cho nên các ngài giáo hóa chúng sanh, các ngài biết vận dụng những công cụ này. Hiện tại chúng ta là người trong thời kỳ mạt pháp, nhân tài trong Phật pháp quá ít, Không phải trong thế gian này không có nhân tài. Rất đáng tiếc là nhân tài tuyệt xuất không có tiếp xúc được Phật Pháp. Họ không thể vì Phật Pháp phát huy công năng hoàn truyền, thật là đáng tiếc. Vào thời xưa, trong Phật môn có âm nhạc gia, họ là những thiên tài hiểu biết về chương nhạc, cho nên diễn tấu phạm bái, tức khúc hát trong pháp hội, khiến cho người và vật cảm động, có thể làm cho con người cảm động và làm cho động vật cũng cảm động, đương nhiên cũng khiến cho thiên địa quỷ thần cảm động. Hiện tại thì không có nhân tài như vậy. Còn ca múa trong Phật Pháp Tiểu Thừa tuyệt đối ngăn cấm xem nghe ca múa, không cho quý vị xem hát, không cho quý vị xem nghe ca múa. Còn trong Phật Pháp Đại Thừa thì khác hẳn. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp cho các Bồ Tát, người cõi trời lấy ca múa để cúng dường Phật. Qua hai ngày nữa, quý vị sẽ nhìn thấy ở trên lầu treo những bức hình thiên thần bay ca múa. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa khác với Phật Pháp Tiểu Thừa. Tiểu Thừa thì gò bó, Đại Thừa thì tự do. Trong ca múa thấy đều là hoằng pháp lợi sanh, là khiến cho quý vị ở trong này được định, được huệ. Cho nên mỹ âm chúng ta đem nó coi như là nghệ thuật cao. Cái ý nghĩa này thì rộng, thì sâu. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa có cần học hay không? Cần học. Có phải mỗi một người nhất định phải học phải không? Không nhất định. Phải xem định lực của quý vị, phải xem trí huệ của quý vị. Quả nhiên khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần mà có thể giữ được tâm thanh tịnh, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, hoặc là thiện duyên hay ác duyên, đều có thể giữ gìn không động tâm thì được. Có thể cùng đồng sự lợi hành với tất cả chúng sanh, đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp thì có thể được. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng mà vẫn còn nổi dậy phiền não, phiền não gì? Tức là thuận theo ý của mình thì khởi lòng tham ái, không thuận theo ý của mình thì nổi dậy tâm sân giận. Nếu còn có phiền não này, quý vị nên xa lìa thì tốt hơn. Vẫn phải học Pháp Tiểu Thừa, phải chú ý tránh khỏi những cảnh duyên này để cho tâm được định. Sau khi tâm được định, sau đó quý vị thử nghiệm xem. Điều này rất quan trọng. Thử nghiệm mà vẫn không được, lại tiếp tục dụng công. Đây là phương pháp tu hành. Mỗi lần thử nghiệm, tức là mỗi lần đi thi vậy, lúc thi mà tâm còn rối loạn thì không đủ điểm, lại phải trở về lão thật tu hành. Đến lúc nào thi được thông qua, không có vấn đề, thì quý vị có thể học tu hạnh Bồ Tát. trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, bố thí ái ngữ lợi hành, chúng ta có thể học ba pháp này. Còn đồng sự là phải xem trình độ của mình. Nếu tự mình không có công phu này, không có định lực này, hễ đồng sự với chúng sanh, chẳng những quý vị không độ được chúng sanh mà quý vị lại bị chúng sanh độ mất. Quý vị phải chú ý điều này. Kế tiếp một vị Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu này có ba chữ Phước, Quang, Trí. Ba chữ này đều dùng một chữ đại ở phía trước, tức đại phước, đại quang, đại trí. Cái ý nghĩa này vô cùng viên mãn. Từ trong danh hiệu này thì chúng ta thể hội được đại trí phóng quang, quang minh nhất định là chiếu khắp nơi, có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát lấy trí huệ của họ giúp cho chúng sanh phá trừ vô minh ngu muội. Bồ Tát lấy đại phước của họ ban cho chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn. Lấy phước huệ mới có thể thật sự thành tựu cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh được Bồ Tát gia trì, được Bồ Tát hộ niệm, đây chính là ý nghĩa của quang minh chiếu khắp. Tất cả khác danh Bồ Tát thì trong kinh cử ra 10 cái danh hiệu, đến chỗ này đã giới thiệu hết cho quý vị rồi. Đọc đến đoạn kinh văn này thấy điều là giới thiệu khách đến, là giới thiệu khách đến tham dự hội Hoa Nghiêm, để cho chúng ta quen biết với họ, nhận biết họ. Đây là thuộc về hàng Đại Bồ Tát Như Thị Đẳng Nhi Vi Thượng Thủ. Chứ đẳng này là nói còn có rất nhiều danh hiệu của Bồ Tát, nói không hết, chỉ cử ra 10 vị Bồ Tát làm đại biểu. Hữu thập Phật thế giới vi trần số, có bao nhiêu chúng Bồ Tát, thật ra không có cách nào tính đếm cho hết. Thế giới của một vị Phật là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Thế giới của 10 vị Phật là 10 cái tam thiên đại thiên thế giới. Long Thọ Bồ Tát nói với chúng ta rằng Ngài ở trong Long Cung thấy được đại bản kinh Hoa Nghiêm có bao nhiêu phân lượng, có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Câu kinh văn này nói với chúng ta rằng có bao nhiêu chúng Bồ Tát đến tham dự pháp hội Hoa Nghiêm, đồng danh Bồ Tát và khác danh Bồ Tát, có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần số, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên cảnh giới Hoa Nghiêm ở phần trước đã có trình bày với quý vị nhiều lần, nhất định phải ghi nhớ. Cảnh giới Hoa Nghiêm là tận hư không khắp pháp giới. Đức Thế Tôn nói bộ kinh này là ở trong định tuyên giảng, ở trong định không có giới hạn. Ở trong định là tâm thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên tận hư không khắp pháp giới có nhiều chúng Bồ Tát đến tham dự như vậy. Chúng ta lại xem tiếp phần kinh văn trang 13 hàng thứ nhất. Thử chư Bồ Tát vãng tích giai dữ Tỳ Lô Giá Na Như Lai cộng tập thiện căn tu Bồ Tát hạnh, giai tùng Như Lai thiện căn hải sanh. Bắt đầu từ phần kinh văn này là tán thán trí huệ đức hạnh của Bồ Tát. Trước tiên là phần tổng thuyết. Trong khoa đề là biệt tháng thắng đức, Tỳ lô giá na là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Hoa là quang minh chiếu khắp, cũng dịch là khắp tất cả chỗ. Đây là pháp thân, là viên mãn pháp thân. Pháp thân có tướng hay không? Xin thưa với quý vị, pháp thân không có tướng. Pháp thân chính là chân như, chính là bản tánh, chính là chân tâm. Trong triết học hiện nay gọi là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Có nghĩa là nói tất cả vạn pháp trong vũ trụ đều từ bản thể sanh ra. Bản thể là năng sanh. Tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ là sở sanh, bao gồm cả hư không. Hư không cũng là một trong vạn vật. Hư không từ đâu mà có? Cũng là từ trong tự tánh biến hiện ra. Tự tánh khắp tất cả chỗ, cho nên dùng Tỳ Lô Giá Na là pháp thân bản thể của tất cả chư Phật. Đức Thế Tôn tại trong bổn kinh có nói vô lượng vô biên số Bồ Tát này trong đời quá khứ đã từng cùng với Tỳ Lô Giá La Như Lai cộng tập thiện căn. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có phần hay không? Đương nhiên là có phần. Chư Phật Như Lai có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Thế Tôn cũng nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Mười phương ba đời Phật là bao gồm cả chúng ta. Ba đời là nói quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mọi người chúng ta đều là vị lai Phật. Hiện tại là phàm phu, tương lai đều thành Phật. Chúng ta thành Phật là cùng với Phật chung một pháp thân. Chưa thành Phật cũng là cùng chung một pháp thân. Quý vị nghĩ xem, trong kinh nói có đúng hay không? Cùng với chúng ta có mối quan hệ rất mật thiết. Tự chúng ta phải biết trân trọng mình, phải biết thương mình. Tự mình đã có nền tảng thành Phật. Đây là tăng trưởng lòng tin vô cùng kiên cố của chúng ta. Chúng ta cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai cộng tập thiện căn tu hạnh Bồ Tát. trong đời quá khứ đã từng tu hạnh Bồ Tát nhưng chưa ra khỏi tam giới, vẫn còn ở trong luân hồi mê hoặc điên đảo, lại không biết trải qua bao nhiêu kiếp, đến trong đời này lại gặp được, cái duyên rất hy hữu, rất hiếm có, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, nay đã gặp được, trong đời này chúng ta đã gặp được. Gặp được thì phải tiếp tục tu hạnh Bồ Tát, phải tiếp tục thật sự mà dụng công tu hành, nhất định phải tuân theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Muôn ngàn cho nên nghĩ rằng lời dạy của Thế Tôn không thích hợp cho thời đại này. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, thật tại mà nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi rất là nặng. Tôi rất cảm kích thầy tôi, Đại sư Chương Gia. Ngài dạy tôi rất có tâm nhẫn nại. Tôi tự suy nghĩ, tâm nhẫn nại của tôi không bằng Ngài. Ngài đem quan niệm của tôi chuyển qua, thật tại mà nói không phải là chuyện dễ. Lúc đó cách nghĩ của tôi cố chấp, rất là cứng rắn. Phương pháp và lý luận của Phật Pháp theo trên nguyên tắc thì là rất hay, đáng được chúng ta tôn trọng. Đặc biệt là lý luận chúng ta phải nên học tập. Còn như giải cách tu hành thì tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt, nhất là giới luật. Tôi coi giới luật xem như là quy phạm sinh hoạt. Thật tại mà nói, nay chúng tôi nói như vậy, mọi người nghe rồi cũng đồng ý, không sai, là quy phạm sinh hoạt. Thế nhưng sinh hoạt của người hiện nay chúng ta khác với sinh hoạt của cổ nhân, vì thời đại khác nhau, quốc gia cũng khác nhau. Nếu bảo chúng ta phải học theo phương thức sinh hoạt của cổ nhân Ấn Độ 3.000 năm về trước thì chúng ta làm sao chịu nổi? Chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Đại sư Chương Gia, Ngài nhìn thấy tâm tư của tôi, Ngài cũng không nói. Có nói tôi cũng không thể tiếp nhận. Tôi cũng không muốn tranh cãi biện luận với Ngài, nhưng tôi không bao giờ tiếp nhận. Tôi thường nghĩ rằng cho dù quốc gia chế định pháp luật, mỗi qua vài năm thì phải sửa đổi pháp luật một lần. Vì sao phải sửa đổi? Vì mấy năm trước thì thích hợp dùng, mấy năm sau thì xã hội lại thay đổi, không thích hợp dùng thì phải sửa đổi. Tôi nghĩ rằng giới luật cũng giống như pháp luật vậy, cũng phải thường sửa đổi thì chúng ta mới thích hợp dùng. Tôi có một quan niệm như vậy, vả lại cái quan niệm này rất là cứng rắn. Trong nhà nho nói lễ, lễ của nhà nho cũng giống như giới luật của Phật Pháp vậy. Thế nhưng cổ lễ của Trung Quốc như Hạ Thương Chu Ba Nhà thì khác nhau. Phật chế định giới luật, vì sao có thể nói nhất định không thay đổi? Chúng tôi nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Thế nhưng Đại sư Chương Gia, Mỗi lần tôi đến gặp Ngài, lúc đó một tuần thì tôi đến gặp Ngài một lần. Cứ mỗi tuần ngày Chủ nhật tôi đến thỉnh giáo với Ngài. Ngài thường hay nói, có ý nhắc nhở tôi một câu: giới luật rất quan trọng. Tôi theo Ngài 3 năm. Ngài nói câu này ít nhất đã nói mấy chục lần, cho nên tôi đối với câu này có ấn tượng rất khắc sâu. Sau khi Ngài viên tịch, tôi ở bên cạnh lò hỏa thiêu, dâng một cái liều nhỏ. Tôi ở đó hết 3 ngày. Tôi cùng với Pháp Sư Cam Châu ở đó canh giữ hết 3 ngày 3 đêm. Lúc đó tôi hết sức tư duy. Tôi theo Ngài 3 năm. Ngài đã dạy tôi những gì thì tôi liền nghĩ đến câu này có ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Ngài đã nhắc nhở tôi, bởi vì tôi đối với giới luật không coi trọng. Vì vậy tôi hết lòng phản tỉnh kiểm điểm. Đột nhiên tôi đã giác ngộ. Người thế gian nói lễ pháp là pháp thế gian, pháp thế gian là tùy theo thời gian và không gian sẽ có thay đổi, cho nên cần phải sửa đổi. Tôi đã hiểu giới luật của nhà Phật không phải là pháp thế gian. Giới luật là danh giới của thế gian và xuất thế gian. Quý vị mà tuân giữ giới luật thì quý vị mới có thể thoát khỏi thế gian. Cho nên không thể sửa đổi giới luật. Hễ sửa đổi giới luật thì không thể thoát khỏi thế gian. Chúng ta không thể dùng nhãn quan của pháp thế gian mà nhìn phương pháp tu học của nhà Phật. Tôi đã hiểu đạo lý này, sau đó tôi mới bắt đầu đọc giới kinh. Tôi rất hết lòng, rất dụng tâm mà đọc tụng giới kinh, nắm được nguyên tắc của giới kinh đã dạy: trừ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đây là tổng cương lĩnh của giới luật. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Tiêu chuẩn là tánh đức, không phải là thế gian. Nếu là tiêu chuẩn thế gian thì tiêu chuẩn này đích thật tùy theo thời gian và không gian sẽ có thay đổi, bởi vì nó là tánh đức. Tánh đức thì không bao giờ thay đổi. Trong Phật pháp thì nói tương ứng. Tương ứng với cái gì? Tương ứng với tánh đức tự tánh. Nó không phải tương ứng với nhân tình thế thái của thế gian, mà nó tương ứng với tánh đức, cũng tức là tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Lúc đọc đoạn kinh văn này, chúng ta mới biết được cùng với pháp thân Phật cộng tập thiện căn. Nay chúng ta lại tiếp tục tu hạnh Bồ Tát. Sự thành tựu của chúng ta đều từ thiện căn hải sanh của Như Lai. Chữ hải này là biển, dùng để tỉ dụ. Tỉ dụ cho tự tánh sâu rộng vô tận. Thật tại mà nói, tìm tỉ dụ nào mà có thể tỉ dụ cho đúng, thật thật tại tại tìm không ra. Cho nên dùng biển, dùng hư không để làm tỉ dụ, chỉ có thể tỉ dụ tương tự, không có cách nào tỉ dụ giống được hết. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, sau đó mới có thể xây dựng lòng tin thanh tịnh của mình. Đối với việc tu học của chúng ta, đối với cuộc sống của chúng ta, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta thâm giải nghĩa thú. Chúng ta nhất định phải lý giải được sâu. Lý giải được sâu, giải và hành có mối quan hệ mật thiết. Nếu không thể hành thì không có cách nào lý giải được sâu.